xuống đi con, xa thầy con rồi. Nay cô về để thầy có điểm con.
Con đi nói ơn cô lão thị rồi chứ. Mô Phật kính bạch thầy dùng con là Phật tử ngoài tỉnh nhé. Cũng nghe tin lâu lắm rồi, nhưng lần đầu tiên chúng con lên Thất Tây Ni, và cũng lần đầu tiên ba nhà chúng con đã tìm đến để xin gặp Đức Thầy để Thầy truyền trao giáo pháp cho chúng con. Bởi vì ở ngoài kia thì vùng biên địa Hà Tiên Phật pháp thì chúng con cũng không nắm được, cho nên hôm nay ba nhà chúng con phát tâm từ là tìm vào đấy đến để xin gặp được Thầy để trở thành đệ Thầy. Sau được thầy bán một cái giáo pháp, tìm cái phương hướng tu hành thế nào để mà giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.
Phật pháp thì nó cũng không khó đâu mấy con. Cái Phật ngày xưa cũng đơn giản, pháp ta không có thời gian để mình mà thấy. Ngày nay đó thì khi nhận ra được cái pháp của Phật thì có giải thoát rồi mấy con. Tại sao vậy? Tại vì thường thường con người ta mình bị tham sân si mạn nghi, ba là năm cái ngũ triền cái này nó làm cho mình khổ đau. Mà trong khi người ta chửi mình cũng giận, tức là mình phải biết pháp. Cho nên vì vậy mà cái chân lý thứ tư của chân lý thứ ba của đạo Phật, tức là diệt đế. Diệt đế là một cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc của sự mà thầy thường nhắc mấy con đó, mình sống trong cái chân lý giải thoát đó thì mình sẽ được giải thoát. Ai làm gì là mình thương yêu và tha thứ, bởi vì đạo Phật đạo từ bi, mình có thương yêu mình tha thứ mình mới hỷ xả được. Cho nên thương yêu và tha thứ, bởi vì người đời người ta sống người ta không có hiểu Phật pháp, cho nên người ta tranh hơn thua. Vì vậy mà mỗi mỗi thì người ta hay tự làm khổ mình, khổ người. Còn riêng mình hiểu Phật pháp rồi thì biết đây là nhân quả. Mà nhân quả thì có gặp nhau, cái gì gặp nhau thì phải có trả nhân trả quả. Một là thuận duyên, hai là nghiệp duyên. Nghiệp duyên thì nó nặng nó nhẹ là khổ nhau, mà thuận duyên thì thương yêu và giúp đỡ nhau. Còn đây thương yêu giúp đỡ nhau không khổ là cũng khổ, phải không? Chứ đừng nói còn nghiệp duyên thì gặp nhau thì giận hờn phiền não tranh chấp hơn thua ghét thù oán thì nó là nghiệp duyên. Hai cái này thương yêu cũng khổ mà ghét cũng khổ, cho nên đạo Phật chúng ta chúng vượt lên trước hai cái chỗ này. Nó không diệt mà nó vượt lên, chúng ta đâu có cần phải diệt nó làm gì, nhưng mà chúng ta vượt lên trên nó. Nó có tham ở trong mọi con người chúng ta, ai cũng có tham thương yêu. Chúng ta sinh ra đã có tham gì rồi thì chúng ta không cần phải diệt nó. Mà cái phương pháp nó diệt, tức là mình diệt cái ý thức của mình thì mình lại bị ức chế. Mình không diệt ý thức để ý thức chúng ta hiểu biết, mà chúng ta không giận tức là chúng ta diệt nó chứ sao. Chúng ta buồn. Vậy thì mấy con nhớ luôn lúc nào mà trước các cái hoàn cảnh, cái ác pháp thì mấy con chỉ cần tâm biết tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Người ta chửi mình thì mình cũng nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Có người thương yêu cho mình cái này cái kia, giúp đỡ mình cái này kia, thì mình cũng thương yêu và tha thứ, chứ mình cũng không phải gì chỗ đó mà mình phải mang ơn mang nợ được. Đây là nhân quả mà. Từ nay gặp nhau thì họ đem những quà để biếu cho mình, đó là họ nợ trong cái thời trước mình cũng đã cho, từng cho họ rồi. Giờ nên mấy con hiểu vậy, mấy con thấy không có lo lắng gì hết. Có thì mình cho là mà có thôi, không phải đợi phải trả cái quả đó mà trả cái duyên đó. Cho nên mấy con thấy đạo Phật rất dễ dàng, vui vẻ. Khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta giải thoát. Cũng như mấy con bây giờ mấy con hiểu rồi, tất cả các pháp đều vô thường, không có cái nào thường nào. Ngay thân mình còn giữ không được, nó chết. Biết bao nhiêu người đã từng sống, đã trải qua, biết bao nhiêu người, họ người nào họ cũng chết, không có người nào sống đâu. Rồi hiện giờ mình đang sống, mọi người chưa chắc chúng ta sẽ sống lại. Chúng ta cũng sẽ vô thường, chỉ chết. Nhà cửa hôm nay nó như vậy, nhưng 1000 năm, 100 năm sau nó đâu phải như vậy đâu, nó vô thường mà. Nó sẽ một cái cơn mà động đất, một trận bão lụt, mấy con thấy nó càng quét nhà cửa sụp đổ hết, đâu còn gì, thì đó là vô thường mà. Các con hiểu gì? Nên chúng ta đừng dính mắc một vật chất gì hết thì tức là giải thoát. Mọi nhiệm vụ con người chúng ta sinh ra làm người là chúng ta phải làm, phải có nhà cửa, chứ không lẽ mình đào hang đào hốc rồi đỡ đâu được, qua sẽ được có người khác con chồn mà. thú khác chứ. Cho nên vậy chúng ta cũng cất nhà cửa, nhưng không gì đó mà dính mắt. Dính mắt như thế nào? Bây giờ con cất được cái nhà như thế này, cái bỗng dung có sự bão tố lũ lụt, hay có một cái trận quả quạn gì trái, mấy con rầu rĩ khổ sợ, trời ơi tôi đang nói cuộc đời tôi mới cất được cái nhà, bây giờ tiêu tan hết, không biết tôi còn làm được nữa. Điều đó là điều mà con khổ. Cho nên mấy con nhớ là tất cả các pháp đều vô thường, có gì. Ngày hôm nay mấy con đến đây mấy con gặp thầy, thầy cũng như mấy con nhà. Nhưng mà tâm thầy đó không có dao động trước mọi cái gì, cho nên thầy đuổi nó đi. Chẳng hạn bây giờ nhức đầu thầy không sợ đâu, thầy nói mày nhức đầu thì mai mốt mày cũng chết, bữa nay mày không chết thì mai mốt mày cũng chết, nhức đầu kệ mày, tao không có đau. Thế vậy mà nó hết rồi. Còn mấy con trời nhức đầu chứ như thế nào để đi thăm bác sĩ, bác sĩ nói ồ trời đất ơi bây giờ trong não ông thế này thế khác không có bướu, trời ơi kiểu này chắc mình phải chết rồi. Nó còn kinh hãi, nó còn sợ hơn thì mấy con lại yếu đuối hơn, còn chẳng có thèm đi bác sĩ đi hết, mấy ông biết cái gì. Đó là cái nghiệp của tôi hồi nào đến giờ, tôi đập đầu cá bây giờ tôi mới nhức cái đầu tôi trả quả mà lo gì, không có lo. Cho nên vậy tôi thản nhiên, tôi không lo nó thì nó phải, tức là tôi chịu nhân quả đó, tôi chịu nhân quả bằng cách tôi không dao động trước nhân quả. Còn mấy con bị dao động thì mấy con được tôi theo thầy dễ quá, không có khó đâu mấy con. Cho nên sống như thầy được, mấy con thấy ai làm gì được. Bữa nay ở đây mà mai mốt có duyên, nó chưa hết thì ở đây, mà nó hết duyên thì đi chỗ khác, chứ không gì cất mấy cái nhà này mà tiếc. Ở đâu thì mình ở đó để giúp đỡ người ta, có chỗ ở tu hành. Cũng như mai mốt thì có duyên thì ra một nhà tỉnh ở bên quê con, thì có duyên thì thầy hướng dẫn mấy con tu tâm, rồi có được những ngôi nhà mà cất để mà chúng ta ở để tu tập, để thử coi mình sống một mình chịu nổi. Tại sao mà đạo Phật là dài mình sống một mình mấy con? Bởi vì sống một mình cái tâm niệm của mình nó mới hiện ra đủ. Còn mình sống những chuyện người này người kia kia, tức là phóng dật nó không có hiện ra cho mình biết đủ hết đâu. Có không? Cho nên có cái nhà khép vô sống độc cư 7 ngày thôi tôi sợ quá, tôi vô đừng có vọng tưởng quá nhiều, nhớ cái này nhớ kiểu thứ tao của tụi ngọt thì thôi cứ về. Không còn người nào là sống 7 ngày mà thích thú sống một mình à, được rồi thầy mới vô 7 ngày suốt á. Các con nhìn thấy cái niệm nào nhiều nhất ở trong suốt 7 ngày? À bây giờ cái niệm mà tôi nhớ gia đình nhiều nhất là cái niệm tôi nhớ mấy đứa nhỏ con được. Được rồi, đâu có gì đâu, các mấy đứa con của con á mà hôm nay nó mà con sinh nó ra đó là của nó đòi nợ con đó, cho nên ngồi đây là mình giải thoát, mình về đó nó đòi cơm đòi nước đòi tiền đòi bạc đi học đi hành thì đó lắm ấy. Con nợ nó tại sao giờ con thoát thở mà không vui mà tại sao còn lo, phải không? Ở ngoài đó đó ai còn nợ thì phải lo. Ví dụ mấy con vô định con tu thì vợ con nó nói anh cứ tu đi tôi lo hết cho. Vậy mà vô đây cái nhớ con cái phải lo quá bà già đã trật, phải không? À, giờ mình vô đây đó, mình đã giao cho vợ mình lo công việc đó rồi thì mất tất cả của cái tài sản đều giao cho nó để nó lo mấy đứa nhỏ này, tại vì nhân quả mình sinh ra mình phải có nhiệm vụ, mà nhiệm vụ thì mình bây giờ quyết tu thì mình giao lại. Cũng như ông Phật cái gì, ông đi tu ông bỏ vợ bỏ con chứ đâu ham mang theo con vợ đâu, vì tu chứng rồi muốn gì ông độ, có phải không? Cho nên trong khi ông đi rồi, ông đâu phải là con người bằng cục đá, bằng gốc cây, không thương không nhớ, cũng biết thương nhớ nhưng mà ông nói. Thử hỏi hồi đó ở trong triều vua đó, khi mày làm cái gì mà con vợ mày vui được? Mày tu hành sau khi mày làm chủ rồi sống chết, mày về mày đổ nó chứ. Chứ bây giờ mày về nó mày làm gì? Nó cũng trôi lăn ở trong sáu nẻo đau khổ. Mày chết rồi con vợ mày đau bệnh chết, làm sao thoát khỏi? À, do đó thì ông bơi chỉ nỗ lực tu hành tới khi thành chủ, về độ cha rồi độ vợ con tu hành lao la đó, mày còn thấy chưa? Bây giờ mấy con bỏ hết vậy hết chứ, nhà cửa mai mốt các pháp vô thường, nó đâu có phải là vô thường đâu. Cho nên tôi không tiếc gì nữa hết à, tại vì hồi nào tới giờ tôi không biết tôi tiếc, nhưng bây giờ tôi biết rồi tôi không tiếc. Các bạn hiểu không? Đó thì giờ đó mấy con khi mà mấy con lắp đảo tràng thì mấy con dạy người ta biết các pháp vô thường, tất cả điều sự kiện xảy ra đều là nhân quả. À, quý vị phải hiểu cái tri kiến, quý vị không hiểu mà tri kiến hiểu được nhân quả, hiểu được các pháp vô thường là quý vị đã giải thoát, nó không trói buộc quý vị nữa. Hồi nãy giờ mấy con hiểu mình nhân quả, hiểu cái pháp vô thường vậy mấy con được giải thoát rồi. Thì có cần gì phải vô chùa tu chứ chứ mà hết. Có cần gì phải thắp hương lại Phật cầu đúng.
Sướng không? Có ai làm gì mấy con động?
Hơi động mấy con nó đều dừng đã dai.
Có gì buồn phiền? Mặc sức họ chữ đã, họ đi chứ họ chữ quay đó.
Cho nên thầy nói cái người tu theo đạo Phật nó rất hay lắm. Ai chửi thì mình làm thinh vui vẻ, mình thương yêu tha thứ. Ai rất xúc rút cây đến mình thì mình chạy không đánh lại.
Thì như vậy là mình giải thoát chứ sao nữa. Tôi chạy mà tôi đâu có đánh lại đâu, tôi giải thoát rất được. Còn ai thương yêu giúp đỡ này kia thì tôi cảm ơn, tôi cũng có cái gì tôi cũng giúp đỡ. Mấy con thấy cuộc đời tôi sung sướng hạnh phúc lắm.
Cho nên đối với thầy bây giờ một người đến với thầy tu được thì cũng mừng, mà tu không được đó là nghiệp của người đó. Bây giờ mình làm sao mình ép buộc người ta khổ quá là tu mà người ta phải bỏ hết tất cả, mà giờ ta ngồi ta nhớ rồi mình cho ta nhớ.
Mình khuyên đừng nhớ, nhớ là khổ, nhưng mà tại người ta bỏ không được, người ta nhớ thì bây giờ bắt người ta làm cho người ta khổ thêm nữa sao?
Không. Thôi nhớ tháng nhớ đi, nhớ cho nhiều đi rồi nó hết nhớ gì.
Đó. Thì do đó thầy khuyên như vậy thì mấy con nên nhớ này. Khi mình có trách nhiệm để hướng dẫn mọi người tu tập
thì điều thứ nhất của đạo Phật á là nó khó bài bản lắm mấy con. Giới, những cái giới mình phải sống mấy con. Ví dụ như cư sĩ mấy con làm giới hẳn hoài, đó là cái giới gốc là người, mà mấy con không giữ trọn năm cái giới này mấy con thường giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, thì mấy con không làm người kế tiếp, đời kế tiếp mấy con làm người được. Nhân nào phải trả quả nấy chứ. Đâm heo rồi bắt cá bắt tôm thì bao giờ cũng phải trả cái quả cá tôm chứ, làm sao mấy con tránh khỏi phải không? Còn mấy con không tham lam trộm cắp, trong cái đời nay tôi không tham lam trộm cắp của ai á, cho tôi lấy không cho tôi không lấy, dù là cái vật rất nhỏ tôi không lấy. Không ngờ là mấy con sống như vậy mà nhà cửa của mấy con đầy đủ không thiếu hụt. Còn cái người mà tham lam trộm cắp á, cái phước mà giàu nó hết rồi, nó nhà cửa nó của cải tài sản quả quản nó tiêu không còn, thì lúc bây giờ trắng tay không hiểu đâu có giữ gìn được nó đâu. Nhưng mà cái người giữ gìn được của cải là bố thí, ai thấy nghèo khổ cho. Ví dụ như mấy con đi trên xe mấy con thấy mấy đứa nhỏ trẻ em mà đi bán vé số này kia, móc ra cho nó 5.000, 3.000, 2.000 có gì đâu, tội nghiệp. Biết con ai mà đi theo bên xe buôn bán thế này, quá khổ. Mình cứ nghĩ rằng là nó lừa đảo. Nó lừa đảo thì nó tội. Mình thấy nó nghèo khổ, mình thương, có gì đâu, đừng sợ. Cho nên cứ sẵn sàng giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội chúng ta. Chúng ta càng giúp đỡ càng bố thí. Mấy con cứ nghĩ đi, mấy con bỏ ra 5.000, 10.000, không ngờ về mình làm nó lại hàng trăm hàng tỷ bạc vô. Vì cái lòng của mình tốt mà. Đó, mấy con nhớ những gì là thầy dạy, mấy con sống hạnh phúc lắm mấy con. Còn dạy người tu thì ai chữ không dạy. Không dạy là dạy đó. Cái mấy người đừng vô hang một thiệt à, ngồi 1-2 giờ đồng hồ, 3-4 giờ ngồi ức chế ý thức, không có niệm tưởng gì hết, lọc trong không tưởng, tưởng là sanh qua cũng lẽ mà không Phật là đi làm con cóc ngồi đó sao? Ai bảo ngồi cho đau chân đau cẳng? Có không thể. Phật thì vô sự, thanh thầy nói câu rất gọn, bất động, ai chửi ai làm gì thì bất động, không buồn không giận, thanh thản, tâm lúc nào cũng thanh thản an ổn và vô sự. À, vô sự thì bây giờ mấy con ngồi đây mà cứ ráng lo mà kìm kẹp tu tập à, hai chân tréo lên thì đó là hữu sự hay là vô sự? Mấy người ngồi thì không có gì hữu sự chứ chưa phải vô sự. Có đúng không? À, cái lo mà trói buộc mình thì làm sao mà giải thoát? Rồi này mấy người quá khổ, ngồi được nửa tiếng trời ơi cũng lạ hồi rồi, giờ còn ráng thêm tiếng nữa rồi 2-3 tiếng ngồi thì nó lành, nó quen ngồi được cái gì. Mà cuối cùng thì mình tu sai Phật á. Phật thì tôi muốn ngồi được giờ nào tôi ngồi, mà ngồi không được thì tôi ngồi ghế gì cũng được, có ai bắt buộc ai trói. Mà không ai bắt buộc ai trói mà tự mình trói mình gọi là mình giải thoát. Tôi tu theo thiền để tôi giải thoát. Cái người bột hồn ấy đó. Trói mình làm cho mình khổ. Bây giờ mấy con ngồi đéo hai chân không đau à? Đau chứ sao đau.
Thì vậy là khổ chứ sao. Còn bây giờ như thầy ngồi vậy không có bị gò bó như nào, không tê cái gì, thoải mái quá. mà tâm hồn nhìn trời cũng thấy nhìn cây đó, mà không thấy cây đó mà thương mà tiếc, mà không thấy cái nhà đó mà thương tiếc, không thấy cái người đi ngang qua thương tiếc, không thấy con mèo chó đi qua mà nói ở bà chi mình mua nuôi được con vật đó, mình không dính mắt cái vật gì hết, thầy giải thoát chứ sao.
Yeah.
Còn đây không? Mà thầy cũng sống bình thường như mọi người, với thầy có khác hơn mà thầy dính, họ thấy gì cái dính đó
thì giải thoát.
Tu có vậy đó mà không tu tôi còn gì nữa, sướng quá, giải thoát quá. Hôm nay nghe thầy nói rồi mà mấy con quyết tâm thì ngày mai mấy con dịch chứng đạo vậy thôi. Bởi vì đạo Phật nó sáng, nghe Phật thuyết pháp chiều chứng đạo. Bởi vì mình nghe rồi mình suy ngẫm, từ cái buổi sáng mình nghe rồi thì từ trưa mà cho đến chiều mình suy ngẫm đúng Phật nói đúng quá, không trật chỗ nào hết, thôi bỏ. Bây giờ thì mấy con bỏ hết, buông xả mà, buông xả thì giải thoát. Có phải chứng đạo không? Chứ đâu phải chứng mà phóng màu quang ánh sáng đồ này kia. Nhưng mấy con xả hết thì tâm mấy con sẽ bất động, nó không còn cái ác pháp nào làm cho tâm nó nghĩ ngợi, nó dao động. Bảy ngày đêm nó có đủ tứ thần túc, bảy ngày đêm tâm mình thanh thản an lạc, nó bất động suốt bảy ngày đêm. Còn mấy con ngồi đây mà cố gắng giữ cái tâm bất động thanh thản vô được bảy ngày đêm thì bị ức chế ý thức sàng. Các con thấy có nhiều người nghe thầy nói tâm bất động thanh thản thời vô thất là xin cái thất cái chỗ nào tu để giữ tâm bất động, hoàn toàn là sai pháp hết, là tu cho cực khổ mà không được cái gì hết. Người ta nghe nói bất động thì mình sống bình thường bất động, hay làm gì đừng để dao động thôi, cũng trí mình cũng nghĩ cái này cái kia chứ đâu phải ức chế cái ý thức của mình đừng nghĩ, nhưng nghĩ mà nó không bị lôi cuốn vào tức là dính mắt. Không hiểu không? Cho nên chúng ta còn ý thức hoàn toàn nhưng không dính mắc cái gì hết. Và cuối cùng thì bảy ngày đi chúng ta có đủ cái lực tứ thần túc. Chừng mà có tứ thần túc rồi thì mấy con muốn nhập sơ thiền dị thiền thì mấy con nhập được dễ. Bây giờ định như ý thức, định như ý mình muốn mà. Còn bây giờ các con cố ngồi thiền để nhập định, trời đất ơi, cố gắng ngồi thiền nhập định thiền gì? Thiền định của Phật là để nhập chứ không phải để tu. Không phải không? Còn tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là cái phương pháp tứ niệm xứ. Bây giờ nó bất động thì ở đâu? Không lẽ nó bất động bây giờ nó cứ biết cây biết cỏ vậy, nó bất động thì nó nhìn trên thân, thân thọ thân pháp bốn chỗ trên thân. Còn mình giờ cố gắng để mà quán cái thân này, bốn chỗ thân thọ tâm pháp ở trên thân này chứ gì, thì mình bị ức chế ý thức. Để tự nó bất động thanh thản nó quay vào thì đó là nó có tứ niệm tốt. Mà mình ức chế nó thì ý thức không có, thì mình lọt vào không tưởng thì mình trật được. Cho nên thầy thấy khi mà tu rồi đó mình mới thấy tội. Quý thầy hiện giờ tu cái lo niệm Phật để được nhất tâm gì, để được đi được Phật Di Đà rước gì cõi cực lạc cái gì, cái tưởng như vậy. Cho nên vì vậy mà khi lọt vào tưởng thì cái tưởng hiện ra cái cảnh giới cực lạc, mình cho đó là thật. Nhưng mà sự thật cảnh tưởng mà làm sao thật. À, cho nên Đức Phật nói trước khi mà Đức Phật tu chứng rồi, Đức Phật nói với Hoài Đạo 33 cõi trời là tượng tri cho người vũ tri. Mấy ông bây giờ đang sống ở trong cõi trời đâu xuất chứ gì à, thì mấy ông tưởng tri, mấy ông tưởng là Đức Phật ở trong cõi trời đó sinh ra cái gì. Thật rồi mấy ông, nó là tưởng, mấy ông tưởng chứ không có cái cõi nào nữa. Thì các con biết không có thế giới siêu hình đâu, chỉ có cái thế giới của chúng ta. Mà chúng ta là do nghiệp đi tái sanh chứ không phải linh hồn tái sanh, cho nên con người chúng ta cũng không có linh hồn. Các bạn thấy chưa? Một hành động của chúng ta bây giờ mình giận mình chửi rồi nè, mình tưởng mình chửi rồi thôi đâu, nó là cái nghiệp. Mà cái nghiệp nó đi tái sanh lần. Ví dụ như mình chửi người ta đồ mày đồ chó, nhưng mà không ngờ cái tiếng mình nói chó đó, cái ngôn ngữ, cái lời nói của mình đó là một cái nghiệp của khẩu nghiệp. Cái nghiệp đó nó sẽ thành một con chó. Tại vì mình nói nó chó, mình chửi người ta nhưng mà cái nghiệp mình thành chó thiệt. Chừng ở đó đó, người ta nuôi con chó đó, đúng không? Nó ở đó con chó mà do nghiệp của mình đó, nó có ảnh hưởng với mình. Khi mà người ta nói làm sai gì đó hoặc ăn dụng gì đó, họ lấy rồi quất nó thì mình nói, thật sao tôi chứ không? Cái tai tôi đau quá vậy. Không ngờ là người ta quất cái chân nó, cái chân trước. Nó ảnh hưởng. Các bạn thấy chưa? Cho nên mấy con nghĩ rằng cái đi tái sanh đâu có phải mình sanh ra ngự đâu. Hằng ngày mấy con làm điều thiện thì nó sanh ra biết bao nhiêu cái thiện, mà mấy con làm điều ác thì nó sanh ra những cái đau khổ, mà những cái điều thiện thì nó sanh ra những cái phước báo. Dù là sanh con vật mà con vật thiện chứ không phải là con vật ác. Cho nên mấy con nghĩ một cái cây đó nó còn sống chứ nó có chết không, mà sao nó ra trái ra bông rồi nó lên cái con của nó dữ vậy? Lực nhân quả mà, mấy con cũng nhân quả mà, mấy con sanh ra mấy con không biết nó cả bậy mà không biết. Mấy con nó bậy nó bạ nó sanh ra nữa. Mấy con giận mấy con tát tay con của mình, nhưng mà không ngờ những hành động tát tay đó lại sanh ra ác pháp nguy hiểm. Cho nên mình không đánh ai hết thì không, hành động không đánh ai hết, không chửi mắng ai hết làm sao sanh ra ác pháp, phải khỏe không? Còn mình thương yêu tha thứ, mình đem cái gì đó mình cho người khác, mình an ủi người ta, thì những cái hành động đó nó cũng thành ra những cái con người hiền lành. Phần nhiều là những hành động đó là sinh ra con người đạo đức. Nó có người đạo đức không có gì sai nữa. Cho nên nhân quả mấy con thấy là luật nhân quả nó công bằng vô cùng. Mình làm ác thì mình phải chịu, mà cái nghiệp mà nó thấy rằng nó chịu khổ thì mình ở đây có ảnh hưởng, có ảnh hưởng tại tự gốc nó sinh ra. Cho nên thôi mấy con đáng về tu tập thì thấy làm người, sinh ra làm người cũng khó lắm. Bởi vì các con thấy những cái loài vật xung quanh chúng ta nhiều, chim chóc rồi côn trùng rồi dế rồi đủ loại quá nhiều. Còn chừng chúng ta ti tiện chúng ta sẽ sanh lầm lại bạc sanh đó, nhỏ mọn ích kỷ mà không giữ giới thì mình mới sanh lầm và giật chứ làm sao làm người được. Giới có năm cái hồi nãy thầy nói à, hầu hết là mấy có giờ mấy con thấy người nào mà đến chùa quy y thọ quy Phật quy Tam Bảo thọ năm giới, nhưng mà thọ có thọ chứ họ có gì để giữ không, cả ăn chay họ không ăn. Thì như vậy làm sao họ sanh lại chúng sanh? Mục đích của đạo Phật là giúp chúng ta để làm người. Cho nên trong Phật nói được thân người là khó. Bởi vì nhìn chung quanh mình, cái người mà giữ gìn năm giới đó chưa có trọn vẹn thì làm sao mà sanh làm người được. Cho nên khó. Mà mình thấy sao giờ con người đông như vậy? Sự thật con người đông như vậy, mấy con thấy như con bò, như con bò, con dê, những con vật ăn cỏ nó có giết hại chúng sanh đâu. Tôi không ngờ cái chiên mà nó tự nó sanh ra nó ăn vậy nó làm người. Mình không biết mình là con bò hay con vật gì đấy nữa, hay con mễn, con hươu không biết chừng nữa. Phải không? Mấy con hiểu không? Cho nên cái đôi mắt của mình là đôi mắt mình bị cái không gian, cái thời gian nó ngăn cách. Phải không? Cho nên mình không thấy được. Còn cái người tu chứng người ta có cái đôi mắt tuệ, không gian và thời gian không có ngăn cách. Cho nên người ta biết quá khứ mình là gì. Thì mình biết hồi đó mình là con bò, con gì, bây giờ mình sinh làm người đây. Thấy không? Hồi đó mình biết mình là ông vua đó. Bây giờ mình sinh ở đây và ông vua ở nước nào, mình biết mình ngay liền. Còn bây giờ thì mấy con không biết mình kiếp trước là gì. Bây giờ làm người mà được tập Phật Pháp gì. Thôi gặp, phải ráng tu để mà không biết thôi. Tụi nó ra sao đây? Thì thử mấy con biết. Thật sự ra cái biết đó nó không có xa đâu, ở trong đầu mấy con. Thần kinh của mấy con, bộ não của mấy con thôi, nhưng nó bất động thanh thản, mọi việc tham thi nó không còn có nữa thì nó hiện ra rõ chứ không có không. Bởi vì con người chúng ta nó quý là ở chỗ cái đầu đó. Nó nghe pháp của Phật nó biết thiện ha, nhưng mà thử hỏi thầy giờ thầy đến con bò thầy bảo nó thiện ác, nó nghe cũng như là tiếng sấm vậy, nó không biết gì hết. Con người của mình dù là ác, mình là người ác thì ác, nhưng người ta nói hành động thiện mình vẫn biết mà. Cho nên nói con người mình quý lắm. Vậy là tôi đừng bỏ nó. Mai mốt bữa nay mấy con sống chứ mai chết còn biết được không? Mà chết rồi chắc gì làm người nữa. Vô lượng kiếp mới làm người ở trong, mới được hết đâu. Thấy không? Cho nên vì vậy mấy con nói là bây giờ biết pháp là về, buông xuống hết đi, giao tới coi ai có trách nhiệm trong gia đình mình sắp xếp cho họ đi. Rồi hàng ngày mình sống trong gia đình, ai nói gì nói, vợ con không cãi cọ gì hết, thì bắt đầu mình sẽ nghe họ, nghe những người trong gia đình, người ta sẽ nói sao nay lạ, cái anh này nay lạ, đi chùa có mấy bữa về không bao giờ rầy rà vợ con, không bao giờ đánh con đánh cái đâu. Nơi của Phật rồi đó. Người ta thấy cái hành động đó, người ta thấy người ta cho mình là bạn được. Nhưng mà không ngờ mình sống trong gia đình mình vui vẻ, mình không rầy, không rà, không nói, không cái gì hết, hoàn toàn hay làm trái làm gì mình không nói hết. Mình thay đổi hẳn cái tánh tình của mình mất đi, thì cái duyên mà nó bất động, nó thanh thản, nó sẽ giúp mấy con, nó đẩy mấy con đi đến chỗ tu giải thoát hoàn toàn. Tự nó giúp. Chứ mấy con muốn mà giờ tâm mấy con còn giận hờ phiền não đẩy đến đó mấy con bị ức chế, mấy con phụ cũng vô nữa. Còn mấy con ở trong gia đình mấy con xả tâm mình, không giận hờ buồn phiền ai nữa hết. Và chừng mà ở trong gia đình mà mọi người sáng nay thay đổi lạ bộ là Phật rồi, thì biết rồi đó là mình đã xả, mình đã khác hơn họ rồi. Thì lúc bây giờ tự cái tâm trạng mà xả của mình đó, nó sẽ giúp mình vượt qua, kêu là vượt qua cái cuộc sống, vượt qua nhân quả. Thì chừng đó xách cái một cái túi nhỏ vậy, chứ không có cần gì nhiều hết, hai bộ đồ ra đi thôi, đến đó đi đâu, đến đó xin ăn, đến đó thôi. Cho nên ông Phật ngày xưa thấy ba y một bát, nghĩa là cái áo nè, như thầy mặc áo nè, rồi cái áo trong nè, áo ngắn nè, rồi cái chăn, cái quần thôi, có nhiều đó thôi, chứ không có dư hoài đâu mấy con, chứ không phải là thêm bộ nữa đâu. Thì ví dụ như bây giờ thầy đi tắm nè, thì giặt cái bộ đồ ngắn trong, cái áo trong này dưới cái quần cái gì, thì cái áo dài này thì mặc nó cũng phủ kín, chứ thầy có ở trù đâu mà sợ. Mà lại có nhiều đồ không? Mà khi mà thầy giặt xong rồi nó khô rồi, thầy cởi cái áo này thì đi giặt, thì mặc cái bộ đồ kia vô thì hả, trời, phải không? Mấy con thấy không có đồ nhiều là mình để thoát rồi, có đồ nhiều là dễ thoát. Còn ăn thì chỉ có cái bát vậy thôi, tức là cũng như cái nồi đất vậy. Mấy con thấy cái nồi đất không? À, đồ ăn đủ, canh riêu gì đổ đó hết, tôi ăn sống chứ không phải là tôi lực hơn, ăn từng món từng món cho nó ngon, không phải đâu. Ông Phật ai cũng vừa ngon thì cứ đổ vô đó hết cho tôi, chứ không có bảo là lấy bọc mà gói mà cột. Thời xưa mà làm sao có bọc nylon đâu mà gói được cột. Chỉ người ta lấy cái tô cái gì đó người ta đổ vô đó thôi, thì Đức Phật mang về ăn, ăn được sống. Cho nên ví dụ như mấy con thấy từ khi mấy con biết Phật pháp rồi thì mấy con sống rồi, vợ con dọn lên gì ăn sống, tình ảnh nói cái này dở rồi, ngay sau mà mình dọn cơm thế này, cái món này mà mặn quá vậy ăn sao đâu, không có nói nữa. Nó đang thay đổi hết. Thôi bây giờ đủ rồi em, còn về tôi đi.
Con,
có gì không con? Có gì cứ nói, còn anh ngồi nữa.
Con đặt tay ra ở với con thì cảm cái vùng chân rộng rất, không có cái chùa nào, không có cái chỗ nào để người dân thắp tân hương này là mong muốn. Thế vừa rồi là bác An đây là bác cũng ở công việc làm cái vùng chân rộng rất, không có bác cũng phát tâm xây một cái chùa vậy. Cái chỗ con á, là con mới lấy chút thân lệ là cũng phát tâm xây cái chùa nhà nhỏ, là mục đích là con kiếm cái vùng đất đó, có thể các cơ quan lấy mất. Thì con tìm là làm cái chùa đó là một chùa nhỏ để làm cái nhà tạm là để quý tu Phật tử về đó. Thì kêu mà mình không có cái chỗ để quý tu Phật tử thì mình không có cái truyền thai nào mà tập trung để nói cho họ được. Thế để thức của con ngoài đó thì để hợp với cái lâm hiến và cái chính quyền được đồng ý là mình làm là phải bảo vệ chính quyền. Rồi được sự thông qua chính quyền để mình dùng cái phần pháp của mình để truyền bá vào cái chính quyền, thì chính quyền thấu hiểu cái điều đó và chính quyền không cho phép cái quán ăn ngoài được. Thế hiện nay đó đổ được xong cái phần mái đó thì là con đi vào đây đâu, nhưng mà vì vừa cái mái đó cho nên là chưa đổ được, cái con không an tâm ra đi. Nó cùng nói thật tới đây con cái đẹp thay cho cùng, nó phải lo làm cái việc ngoài đó. Cho nên là đấy có muộn cái con tâm nguyện này của con là từ khi một năm ngoài đấy nó biến được thầy quá cái thầy Nguyễn Tảnh là con hiểu tìm hiểu được thầy thôi, thì con đọc và con nhớ rồi. Chúng tôi vừa bắt đạt đấy là cũng người là có cái tuổi Phật là lâu rồi, nhưng mà cũng xin thưa với thầy là ngoài Hà Tĩnh thì hiện nay mà nói là cái nền Phật pháp mà tìm một cái vị sứ nó cũng khó chứ mà dễ đâu. Đó là con nói thật, mà nếu như mà đại sứ rồi thì cũng sứ bên họ
bên bên kia vấn đề là của cái
cô mai cũng phải có kinh nghiệm
à, tôi đi làm cái pháp môn đó thì chủ yếu là tập trung ở trẻ chùa thôi, không phải chùa thì họ thể pháp để họ giảng kinh, thì theo con cái đó thì cũng để dẫn mời người dân nó vào cái chuyến đó, chứ còn để mà những người mà đầy đủ căn cơ mà vào thì tu cả cái cốc thật như thầy đấy chứ có nghĩ ra ngoài thì chứ có nó là con mà là chứ có vì con mà như mình đấy là những người trong phong tình và phát tâm vào đấy là cũng không phải là chuyện nhiều thầy đó. Cho nên chúng con ngày nay vào đấy là tâm nguyện là được thầy để chiếm bài thầy này là một vị thầy người mà một phúc đức có thương nói với thầy mới tại này nè là có những điều vào một thì lựa sau này mà thầy nhập được ba thì đó là một cái điều con quá là con mà thảo với thầy nhân tại cho nên con phải là đi cái thứ hai nữa là con đọc cái thầy thầy con thương thầy con cái thứ ba nữa là chúng con vô là cũng để vì cái cánh cơ chúng con là cũng rất yếu kém là kinh nghiệm trên chúng con rất yếu kém cho nên là cũng làm con thấy là vì bà chúng con là từ các cái học môn tu rồi thì cái cánh cơ của chúng con thì nên như thế nào để hiện nay chúng con là cứ thị đại giá thì nên như thế nào thì đó là vì một cái việc vào đấy nó cũng phải có cho nên chúng con cũng chính là vào để chiếm bài thầy và đại lễ thầy và cùng chứng nhận những lời để mà thầy truyền đạo để chúng con được thực hiện cho chúng con đồng thời là để thực hiện những cái việc cho mọi người dân ngoài đó họ thật khổ đau họ chưa hiểu được.
Thầy mình con mấy con nhớ như nãy giờ thầy dạy mấy con đó mình thấy mọi sự việc nó sẽ đó là nhân quả làm sao mình hiểu nó là nhân quả không nhân quả làm sao gặp nhau để làm vậy hay là nhân quả các pháp vô thường mới còn hiểu không có pháp nào thường cho nên mình đừng dính mắc nó để cho cái tâm mình nó xả được mấy con thì nó vậy thôi mà mấy con về mấy con sống ở trong gia đình mấy con thấy là mỗi lần có cái sự gì mà nó không an trong gia đình mình hay cãi cọ hay này kia nó qua nó lại thì mình nên nhớ ngay tâm đất thần tàn an lạc không sợ tất cả các pháp đều vô thường nhân quả có gì đâu mà phải cãi cọ nhau làm gì thì ngay đó cái tâm mình còn sẽ nó bình an tức là nó không cãi nào mình tập dần sau một thời gian thì mấy con thấy ai nói nó con thẳng như không chứ mới đầu nói thì được vậy á chứ hơi hở đụng mà trái ý mình cái nó không chịu lập thinh đâu nó khó lắm. Nhưng mà mấy con cố gắng thì thời gian sau nó sẽ đạt được rồi. Mình phải sống ở trong gia đình của mình để mình tập xả cũng như bây giờ con sống trong gia đình mà cái đầu tiên mà vì lợi ích cho cái khu vực đó thì mấy con nên mở một cái thư viện xin phép nhà nước tôi sẽ mở cái thư viện những sách vở này được nhà nước cho phép để giúp cho bà con biết được đạo đức sống không làm của mình của người xây dựng một nếp sống cho gia đình cho xã hội có trật tự an ninh gia đình có hạnh phúc tôi hoàn toàn tôi chịu trách nhiệm trước cái thư viện này chứ còn cất cái chùa thì người ta đến người ta lễ bái người ta biến người ta thành mê tín rồi tụng kinh cầu siêu cầu an trong khi đó nó những sách vở khi mà trong người trong thân trong nhà mình có người mất thì cách thức tận liệm người ta dạy mình chứ không phải là rước ông thầy chùa đến nó gõ mõ tụng kinh cách thức nghĩa là mọi người trong gia đình của chúng mình của chúng ta đó, khi mà có người mất thì trách nhiệm của những người thân người nào phải làm cái gì chứ không phải là để cho giao phó cho người khác làm thì ở trong những cái sách vở mà con mở cái thư viện rồi thì bây giờ nó xin thầy cho con một số kinh sách để mà giúp cho những người ở quê con họ biết đúng chánh pháp của Phật để họ sống cho đúng thì thầy sẽ gửi cho thư viện của mấy con sách vở đầy đủ thì chừng đó mấy con chỉ có kinh sách chỉ có sách đạo đức sống đạo đức nhân bản nhân quả mà để cho mình mới biết cái nhân của nào là nhân thiện mà nhân nào là nhân ác mà quả nào là quả thiện quả nào là quả ác để người ta sống người ta không có làm khổ cho nhau mà thì phải có kinh sách chứ không bây giờ dù con có nói gì đi hay đi nữa mà người ta không nghiền ngẫm được đạo đức thì người ta cũng sẽ dẫn sống làm khổ người ta cho nên chỉ có đạo đức là cho nên vì vậy mà mấy con cứ nhớ phải sống đạo đức có
thường. Còn vào đây thì để thầy giảng cho những pháp đó thì chúng con cũng xin về để về nghiên cứu của chúng con này đến tiền đến trung học.
Ờ, tráng đi con. Ờ, rồi. Chứ còn nhớ tráng. Có gì thì mới cứ gọi điện thoại.
Hồi xưa vì căn cứ chúng con thấp kém, rồi chúng con muốn biết cái phương pháp cũng phải thúc làm thì chúng con nên
lại dễ dạy mới còn có pháp như lý tác ý. Như lý tác ý nhỉ?
Yeah.
Đức Phật đã dạy có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh bị diệt. Thì cái pháp như lý tác ý mới còn như lý tác ý tầm bất động thành đạt. Khi gặp ác pháp người ta chửi, người ta nói này kia, hoặc ác pháp nó không, nó nghịch ý trái lòng mình thì ngay nó tầm bất động thành đạt. Tất cả đều là nhân quả, các pháp vô thường, không có giận hờn buồn, không có lo lắng, không có sợ hãi gì hết. Thì mấy con nhắc niệm tâm của con nó vững vàng, hiểu chưa? Có như vậy thôi, con pháp của trời dễ chứ đâu phải dễ. Bảo mấy con niệm Phật không phải là phải ngồi thiền chế ý tâm mình bằng cái này kia, không có như vậy đâu, hiểu chưa?
Con phải thêm một câu nữa. Con thấy tình như nãy cái hình tính của tháp bị phỏ hoàn như vậy thì con nghĩ là cái hình tính đáng như thì mà cái thế giới họ mọi người cuộc chiến tranh thể ra như thế thì hình tính tốt thật như thế thì sự thế phải như vậy thì có
hạnh bây giờ trong vấn đề đó, đó thật sự ra hiện bây giờ nhờ cái phước báo của nhân dân của mình nó sống có thiện pháp nhiều lắm rồi con, chứ không khéo nó sẽ sụp đất này, nó lũ lụt, nó không thấy cái miền Trung đó, mà nhất là cái dân mà chài lưới là cái dân đó khổ đấy, bởi vì bắt cá nó lôi xuống biển hết á. Cho nên vì vậy mà thầy nói sự thật ra mình làm ác thì mình sẽ bị vậy, không có dạy được, nhưng mà mình làm thiện thì hành tinh của mình nó sẽ bảo vệ. Cho nên vì vậy mà càng phổ biến được cái đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh thì hành tinh chúng ta không ai mà động đến được. Nghĩa là không có thời tiết nào hoặc là gió bão nào mà nó bây giờ vũ trụ không gian của chúng ta, cái không khí chúng ta bây giờ thay đổi, sức nóng nó tăng lên thì nó tăng đầu tăng kiểu Việt Nam nó không tăng đâu. Tại dân tộc tôi nó vậy nè, tôi sống đạo đức. À, mấy con về nói bây giờ nghe các nhà khoa học tuyên bố thế này thế kia, nhưng mà đối với dân tộc tôi là hoàn toàn sống năm giới, không phạm giới, thì không bao giờ mà đất nước Việt Nam này bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng mấy người cứ lo mà tập trung mà giết hại, mà giận hờn phiền não thì cái sức từ trường, từ cái chỗ mà sân hận, từ cái chỗ hành động mà giết hại chúng ta, nó sẽ phóng sức lên trên không gian, mà ngay cái vị trí của đất nước của quý vị nó sẽ sụp đổ đó.
Cái cuộc chiến tranh hiện nay mà của bên Tây bên đảo thì nó xảy ra là đối với anh được một đứa tạo.
Ừ, chính con người đó họ tạo, chứ không ai đâu. Tại vì mình không ở đó, nhưng mình biết nghe cái chỗ nào mà gió bão lũ lụt, hay nghe chỗ nào mà đất sụp đều là hoàn toàn mình phải biết, dù là Ấn Độ hoặc là dù là nước nào đi nữa, ngay đó thầy biết cái dân tộc đó. Cũng như vừa rồi bên Trung Quốc á, ngay cái tỉnh Triết Giang hay tỉnh Phúc Kiến gì đó mà nó sụp đất á, tất cả những cái này đều là hoàn toàn ra cái trách nhiệm của nhà nước, của chính phủ đó, hướng dẫn dân họ phải sống thiện. Tại sao họ không được? Thầy nói thầy viết cái bộ sách đạo đức sống, đạo đức nhân bản, nhân quả sống, thầy gửi cho bộ giáo dục của Việt Nam để họ viết sách đạo đức cho trẻ em, sách giáo khoa mà đạo đức cho trẻ em thì tất cả các trường học của trẻ em người nào không
có nghĩa là cái nền giáo dục nó tạo được hóa trường học, hóa trường học, và thứ hai từ lúc cái đạo đức nhân quả vào thì từ lớp trẻ thì thời sống này thì đất nước mình sẽ đỡ tốt.
Thế còn thấy là bây giờ đạo đức thì nhà nước cũng đưa cái ngôn công dân cho, đó là đạo đức chứ gì, nhưng mà nó là sơ sơ chứ nó làm sao mà nhân quả được, nó đâu có biết đâu. Nhưng mà làm sao nó phải biết, thì các cái nhà mà soạn sách mà dạy giáo khoa cho trẻ em thì mình cứ đưa vô ngài bảo bộ giáo dục, và ở trong đó có những người chuyên môn thì họ sẽ đọc rồi bắt đầu họ thấy cần phải viết như thế nào, lớp 1 phải viết sao, rồi những cái hình ảnh phải vẽ như thế nào, bởi vì trẻ em mà, rồi lớp 2 phải sao, lớp 3, lớp 4 như thế nào thì nó sẽ giúp đỡ dân tộc chúng ta, còn nó chưa đủ duyên thì phải chịu thôi.
Yeah.
Có gì đâu.
Cái con xin hỏi là về cái căn cơ nhân duyên của con đây, cái tu theo cái pháp nào thì thích làm nào thì thích làm.
À, con tu cái pháp nào?
con hay nói với con là tu học mà con nó theo phép của thầy với con hành thiền để tại nào
rồi. Vậy là tốt rồi, không có sao đấy.
Chứ con...
không có tu pháp nào thì tốt rồi. Sợ mình à, mình đi thí dụ như mình luyện khí công rồi này kia rồi để trị bệnh rồi, sự thật ra bệnh cứ giữ gìn tâm giới, đừng có sợ hãi bệnh. Rồi đó có nhân quả, con biết không? Biết nhân quả, nếu mà người đó chết cũng do nhân quả, chứ không phải khi không mà chết ngang họ được rồi. Nhân quả họ hết rồi thì họ phải chết để họ tiếp tục họ tái sanh để trả cái nhân quả kế tiếp, thế đâu phải hỏi. Cho nên khi mà hiểu nhân quả rồi sống chết ta không sợ nữa, mà con không sợ thì con vượt qua những cái bệnh tật đau đớn trên thân con, tức là vượt nhân quả. Có vậy thôi, nghe lời thầy thì sẵn đúng. Có gì không? Dạ hả? Ai vậy? Rồi rồi rồi, tao thầy vô mấy con. Thầy đậm quá.
Thầy mới tặng là có thể qua để bảo vệ cho thầy.
Tao được, cảm ơn mấy con.
Thầy con thì cũng chính là đại lễ thầy xây.
Thôi xá thầy tao con, xá đi. Xá tao chữ được con nhiệt lắm.
Không nhiệt.
Thôi xá đi. Chữ được con. Thôi thầy ra mấy con. Nhớ tâm bất động thành tạng. Cô
trời. Thầy đó là cái sự giải thoát cho mấy con. Nhớ tôi đó thôi.